Chia sẻ về vai trò của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Tiến sĩ Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinatech nhận định, 30 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Dệt may Việt Nam là hành trình song hành cùng sự lớn mạnh của ngành dệt may và Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Từ vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động, Công đoàn đã từng bước khẳng định vị thế là một bộ phận hữu cơ trong doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng với đội ngũ quản lý, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực ngành dệt may. Quá trình phát triển Công đoàn Dệt may Việt Nam có thể chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1996 đến 2007, Công đoàn hoạt động với các thành viên là công đoàn các công ty trực thuộc tập đoàn theo quyết định của chính phủ, khi Việt Nam đang có lợi thế về chi phí nhân công nhưng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động ngày càng nhiều áp lực mới. Giai đoạn 2008 đến 2014, Công đoàn chuyển sang thí điểm mô hình công đoàn ngành dệt may trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc làm và thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn 2015 đến 2020, Công đoàn Dệt may Việt Nam hoạt động trong điều kiện công ty mẹ Tập đoàn Dệt may đã cổ phần hóa với 53,4% vốn nhà nước, cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt cùng tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu nâng cao kỹ năng cho người lao động. Giai đoạn 2021 đến nay, ngành dệt may phải đồng thời ứng phó với hệ lụy kéo dài sau đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và những bất ổn kinh tế, địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Công đoàn Dệt may Việt Nam chuyển mạnh từ hoạt động phong trào sang chăm lo thực chất, gắn với việc làm, thu nhập, đời sống và năng lực phát triển của người lao động. Tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Đảng ủy luôn lãnh đạo trực tiếp hoạt động tổ chức công đoàn, quan tâm trực tiếp đến các vấn đề việc làm, tiền lương và đời sống người lao động, đồng thời đánh giá cao vai trò của công đoàn trong việc triển khai các chủ trương, tập hợp nguồn lực và tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống. Hiệu quả của sự phối hợp giữa công đoàn, người lao động và đội ngũ quản lý được thể hiện qua những kết quả cụ thể. Trong 5 năm, năng suất lao động bình quân tăng trên 60%, thu nhập người lao động tăng 68%, lợi nhuận doanh nghiệp tăng gấp 2 lần. Năm 2025, thu nhập bình quân của đoàn viên Công đoàn Dệt may Việt Nam đạt hơn 12 triệu đồng một người một tháng và 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng trên 10%. Tỷ lệ người lao động trở lại làm việc sau Tết từ năm 2024, đặc biệt năm 2025, đạt từ 99 đến 100%, cho thấy mức độ gắn kết cao giữa người lao động và doanh nghiệp. Một trọng tâm nổi bật là quan điểm bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa. Công đoàn không chỉ bảo vệ các quyền lợi hiện tại mà còn đầu tư vào đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề và khả năng thích ứng với tự động hóa, AI và công nghệ mới. Các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, xây dựng môi trường làm việc hài hòa, chăm lo đời sống và bồi đắp văn hóa ngành đã góp phần hình thành hệ sinh thái nhân văn vì người lao động. Giai đoạn 2026 đến 2030 đặt ra yêu cầu mới khi nhu cầu dệt may toàn cầu chỉ tăng khoảng 2% mỗi năm và lợi thế về chi phí lao động của Việt Nam ngày càng thu hẹp. Vì vậy, ngành phải chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa vào năng suất, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và giá trị gia tăng. Mục tiêu tăng thu nhập người lao động trên 10% mỗi năm đòi hỏi năng suất lao động cũng phải tăng trên 10%. Trong định hướng đó, phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt cần gắn chặt 3 mục tiêu: nâng cao trình độ người lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện thu nhập người lao động. Đây cũng là nền tảng để Công đoàn Dệt may Việt Nam bước sang mô hình công đoàn tri thức, tổ chức không chỉ chăm lo và bảo vệ người lao động mà còn khơi nguồn sáng tạo, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, giúp người lao động thích ứng với các tiêu chuẩn mới và đóng góp vào năng lực cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp và toàn ngành.